Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, kính thánh Chúa.
Khi ấy, dân chúng lũ lượt đến xin ông Gioan làm phép rửa. Họ hỏi ông rằng: chúng tôi phải làm gì? Ông trả lời: ai có hai áo thì chia cho người không có, ai có gì ăn thì cũng làm như vậy. Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Ông bảo họ: đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh. Binh lính cũng hỏi ông: còn anh em chúng tôi thì phải làm gì? Ông bảo họ: chớ hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người, hãy bằng lòng với đồng lương của mình. Hồi đó dân đang trông đợi, và trong thâm tâm ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gioan lại chẳng phải là đấng Mêsia. Ông Gioan trả lời mọi người rằng: phần tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có đấng quyền thế hơn tôi đang đến. Tôi không đáng cởi quai dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa. Tay người cầm nia rê sạch lúa trong sân, thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa mà loan báo tin mừng cho họ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, hôm nay là Chúa Nhật thứ mấy mùa vọng? Vâng, Chúa Nhật thứ ba mùa vọng. Trong một năm có hai mùa đang là màu tím, khi mà bỗng đổi ra màu hồng. Mùa chay thì chúng ta có một ngày Chúa Nhật là thứ tư hay thứ năm mùa chay gì đó là có màu hồng. Và mùa vọng thì chúng ta có Chúa Nhật thứ ba đang là màu tím đổi sang màu hồng. Cho nên chị em thấy trên bàn thờ có hai cái nến màu tím là hai tuần, thứ nhất thứ hai. Bây giờ đến cái nến thứ ba là cái nến màu hồng. Rồi tuần sau là chúng ta trở về cái nến thứ bốn là màu tím. Lý do đó là trong phong vụ giáo hội luôn luôn mời gọi chúng ta dù là sám hối, nhưng mà không phải chỉ nhìn về quá khứ mà than thân trách phận, kêu ca rồi hối tiếc, rồi đi đến thất vọng và thậm chí đi đến tuyệt vọng. Dù là sám hối nhưng vẫn hướng đến một tương lai. Chúa trừng phạt rồi Chúa lại cứu chữa, Chúa đánh phạt rồi Chúa lại xót thương. Không bao giờ Chúa bỏ lòng xót thương. Chúa có thể bỏ hình phạt nhưng không bao giờ bỏ lòng xót thương. Cho nên phục vụ giáo hội luôn 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 mời gọi chúng ta là sống tinh thần vui tươi, vui mừng, hy vọng, phấn khởi. Vì ngoài lòng Chúa son thương,
không còn nguồn hy vọng nào,
chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Cho nên anh chị em đến đây bao giờ đầu lễ chúng tôi cũng có một tràng phó tay để anh chị em chào mừng nhau, để anh chị em nói lên cái niềm vui của những người mà được hân hoan về đây, được gặp gỡ Chúa, được gặp gỡ nhau. Giống như những bài nhập lễ luôn luôn là bài phấn khởi: từ một phương ta về đây sánh vai lên đường, hoặc là tôi vui mừng cùng hoan lạc khi người ta đến nói cùng tôi, cái bài đầu lễ lúc nào cũng phải là bài quy tụ, bài triệu tập cái nhịp, tiết nhịp, đó là tiết nhịp hân hoan, tiết nhịp đó là như tiết nhịp quân hành của những người không phải là uể oải, của những người không phải là rã rời, không phải là rệu rã, nhưng mà của những người dù là đang mệt mỏi, dù là đang chán nản, dù là đang rã rời, dù là đang rệu rã, vẫn nhìn về phía trước. Luôn luôn tôn giáo của chúng ta, đạo Công giáo là đạo của lòng thương xót, là đạo của tình thương, là đạo hướng về tương lai, chứ không phải sám hối là cứ phải khóc lóc, cứ phải rên rỉ, cứ phải màu tím mãi, rồi cứ phải màu đen hoài, rồi cứ phải những bài hát ê a ê à buồn bã. Không, phục vụ giáo hội, tiếp nhịp của thánh lễ và tiếp nhịp triệu tập là vui mừng, rồi ra về cũng lại một tiết nhịp là sai đi. Ta về thôi vì thánh lễ đã hết, nhưng đời ta là thánh lễ nối dài. Luôn luôn là những tiết nhịp phấn khởi, đi về phấn khởi, vì lý do là bao nhiêu tội lỗi của chúng ta đến đây, Chúa lấy máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch. Bao nhiêu lỗi lầm của chúng ta Chúa đã tha thứ. Bao nhiêu là yếu đuối, mệt mỏi của chúng ta Chúa đang nuôi dưỡng bằng thịt máu Chúa. Và Chúa nói mọi lo âu hãy trút bỏ cho người. Và bài đọc 2 Thánh Phaolô bảo rằng anh em đừng lo lắng gì cả, mà anh em hãy vào trong cái quạt mãi lên, anh em hãy to lên, anh em hãy. Tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy
vui lên.
Giống như ngày hôm qua bảo anh em hãy vui lên vì Việt Nam đã thắng Malaysia, anh em hãy
vui lên.
Không cần thiết. Vì lý do gì? Niềm vui đó là niềm vui của thế gian. Ngày hôm nay những cái niềm vui ấy rồi nó cũng tàn hết rồi. Hôm qua ai mà đi bão, ai mà đi nhậu, ai mà trúng cá độ thì mừng phấn khởi. Còn cũng có những người tự tử, cũng có những người tán gia bại sản vì cá độ bóng đá. Cho nên cái niềm vui mà có nước mắt và có nụ cười, cái niềm vui đó không trọn vẹn. Chúng ta nhìn cái hình ảnh mà đội Malaysia họ thua, họ có vui được không? Không. Tôi nhìn tôi thấy mấy anh ấy tôi thương lắm. Tại vì cách đây 10 năm và suốt 10 năm Việt Nam cũng mang cái bộ mặt đưa đám đó rồi. Trận nào cũng thua, cứ thua te tua, thua tê tái, thua tàn tạ, thua tả tơi. Suốt 10 năm bây giờ mới thắng được một lần lại. 10 năm mới lấy lại được cái chức vô địch thì dĩ nhiên niềm vui đó vỡ òa. Nhưng mà bên cạnh niềm vui đó vẫn là những giọt nước mắt của người thất trận, của người bại trận. Dĩ nhiên là chả bao giờ mà tâm phục khẩu phục bao giờ cả, dù có thua. Cho nên cái niềm vui mà có kẻ thắng người thua, niềm vui đó không trọn vẹn. Mà thậm chí cái niềm vui của tôi, nụ cười của tôi mà bên cạnh giọt nước mắt của người khác, đôi khi còn là một cái tội nữa không chừng. Vì lý do nếu mà tôi thắng người ta rồi người ta buồn, người ta khóc mà tôi cứ vui, Phaolô bảo vui với người,
vui.
Khóc với người, khóc và còn dơ lên. Vui với người,
vui.
Khóc với người, khóc. Đó, lòng thương xót là như vậy. Cho nên hôm qua chúng ta vui mừng với dân tộc Việt Nam sau 10 năm đợi chờ, nhưng vẫn phải nhớ rằng bên cạnh đó mình vẫn chia sẻ khóc với người khóc, khóc với người anh em của mình, vì họ đã không thắng được. Chưa phải họ dở, bóng đá mà nay thắng có thể mai lại là thua, không biết đâu được đâu thưa anh chị em. Vì thế mà người ta mới bảo thắng thì không kiêu, bại thì không nản. Và người ta nói rằng thất bại là mẹ thành công. Nếu mình thắng thì mình cứ tưởng mình là nhất thế giới rồi, vinh vinh váo váo ca lên đến tận mây xanh, mai gặp cái đội nó mạnh hơn nó đá rồi một phát lại té bỏ ngửa bỏ càng ra, còn vui nữa không? Không. đừng có kiêu ngạo, đừng có cho mình là nhất. Mà 10 năm vừa qua mình đã thua mà mình vẫn không nản, vẫn miệt mài luyện tập, vẫn kiên nhẫn chịu gian khổ và chấp nhận những tủi nhục để từ đó vươn lên. Mà khi đã lên rồi thì biết rằng sẽ có ngày xuống, vì thế mà không có kiêu ngạo, rồi thua cũng không có nản lòng thất vọng. Đấy mới là cái niềm vui đích thật. Cho nên Phaolô bảo anh em hãy vui lên, và niềm vui ấy là niềm vui trong Chúa. Đêm hôm qua hỏi những người đi bão về, hôm nay họ đang làm cái gì? Nằm miệt mài ra. Những người mà uống cho say vào bia thì đầu nhức như là búa bổ. Cho nên sau cuộc vui đôi khi lại là một sự ân hận. Có không? Có không? Hai người chưa cưới nhau rồi vui quá trao thân cho nhau, sau một gì đó hôn ba năm dại mấy giờ? Có một phút thôi. Là sau cái cuộc vui đó là cái sự ê chề, là cái sự chán trường, là cái sự lo sợ. Thì cái niềm vui đó không phải là niềm vui đích thật. Mà cái niềm vui mà sau cái niềm vui đó là cái sự mệt mỏi, giống như những người nhậu hôm qua, hôm nay nhức đầu không đi lễ được. Vì lý do trời hôm qua đội đá banh nó thắng còn mừng quá, nhậu suốt đêm, bây giờ tới giờ vẫn chưa có tỉnh được, đầu nhức như búa bổ. Đó có phải là niềm vui trọn vẹn không? Rồi có những niềm vui mà bây giờ đang là ân hận, vì hôm qua đi bão và đụng xe, hôm qua đang là phấn khởi, hôm nay đang nằm nhà thương. Cái niềm vui đó có phải là niềm vui trọn vẹn không? Mà cái niềm vui của người thắng, mình thắng rồi làm cho người ta thua, người ta phải đi tự tử và tán gia bại sản, cái niềm vui đó có phải là niềm vui trọn vẹn không? Có hay không? Không thì đập xuống. Có hay không? Cái niềm vui mà làm cho người khác khổ có phải là niềm vui trọn vẹn không? Cái niềm vui mà trên cái sự đau khổ của người khác, nước mắt của người khác có phải là niềm vui trọn vẹn không? Cái niềm vui mà sau đó là sự ân hận, sự bẽ bàng, sự chán trường, mệt mỏi có phải là niềm vui trọn vẹn không? Cái niềm vui mà niềm vui đó vẫn còn mãi, không có bất cứ một cái gì có thể lấy mất được niềm vui đó, là niềm vui trọn vẹn hay không? Không à, không à. Có hay không? Có hay không? Cho nên Đức Giêsu mới bảo thầy để thầy ban bình an cho anh em. Thầy ban bình an không như thế gian ban tặng. Và Chúa Giêsu cũng nói là thầy ban cho các con niềm vui, và niềm vui ấy không ai cướp mất được. Đấy, niềm vui mà anh chị em đến đây, niềm vui mà anh chị em được dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót, niềm vui của những người mà 10 năm, 20 năm, thậm chí 50 năm bỏ Chúa đấy, bây giờ được Chúa lấy máu và nước từ trái tim Chúa rửa cho sạch mọi tội lỗi, cái niềm vui đó thế gian không cướp mất được. Cái niềm vui của những người mà bệnh bác sĩ đều chê, mọi người đều bó tay, cái niềm vui mà cải tử hoàn sinh, niềm vui đó thế gian không cướp mất được. Còn niềm vui trúng số có phải là niềm vui trọn vẹn không? Có hay không? Có nhiều người đang sống bình an, nghèo, vui vẻ, vừa mới trúng số một cái, chuyện gì xảy ra? Chết, vì đêm đó cướp nó vô, nó cắt cổ, nó lấy cái tờ vé số. Có niềm vui trọn vẹn không? Rồi niềm vui của những người mà vừa mới đang ở nhà mặt đường ruộng, mở đường, thế là lên mặt tiền, rồi có tiền bồi thường, rồi bắt đầu mua xe, rồi bắt đầu ăn chơi, rồi sau đó là tù, là tội. Cái niềm vui đó có trọn vẹn không? Cho nên anh chị em đến với giáo điểm tin mừng này, chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho anh chị em đến đây. Người thì bệnh tật thân xác, kẻ thì bệnh tật tâm hồn, người thì thất nghiệp, người thì thất tình, người thì thất bại, người thì thất trí, người thì thất gì nữa? Thất bại, thất tình, thất trí, thất thất nghiệp. Những cái người đó đến đây đang là buồn phiền, đang là chán nản. Nhưng mà đến đây tự nhiên cái con người đến bắt tay mình, đầu lễ bắt tay hỏi thăm khỏe không. À, đang là đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn, nhưng mà bỗng đời tôi cô đơn nhưng đến đây hết cô đơn, sướng không? Rồi lát nữa khi mà chúc bình an lại gặp người ta quay sang anh chị em chúc bình an cho nhau, không phải gật đầu như là cái chày máy. Đang đứng ở đây là cái tường, đây là người đứng sát bức tường, đây con người, anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Nó quay đi, nhắm mắt gật một phát, nó quay đến bức tường nó cũng gật một cái bốc vào cái đầu. Làm như là cái máy, làm cái gì như vậy. Chúc bình an là phải trao cho nhau cái bình an, mà bình an đó không phải là thế gian ban tặng, nhưng mà bình an đó là bình an mà tôi có được niềm vui của Chúa, và tôi trao cho anh cái bình an mà Chúa trao cho tôi. Để anh gặp tôi anh thấy được cái bình an, để anh gặp tôi anh thấy được niềm vui. Cho nên chị em đến đây sở dĩ mà mưa nắng, sở dĩ mà chật hẹp mà anh chị em vẫn đến, vì hầu hết anh chị em đến đây đều cảm nhận rằng một cái bầu khí vui tươi. Có người bảo trời, trời cố gắng nhé, trời dặn sao cho chúng con cười cười được một tí chứ, lại Chúa tôi ở nhà vợ nó đã cằm ràm rồi mà đến đây nghe cha cũng cằm ràm nữa, sao con chịu nổi, đúng không mấy ông? Đúng không? Nói to lên, đúng không? Rồi mấy bà bảo cha, cha ở nhà Giêsu chồng con nó say sưa, nó lại nhảy mãi rồi, đến đây cha cũng lại nhảy, con chán lắm, đúng không? Đúng không? Rồi mấy bạn trẻ bảo cha, cha ở nhà con đang nghe đọc báo, đọc sách, tivi rồi suốt thời sự đọc. Bây giờ con đến đây cha cũng lấy đây giấy ra cha đọc, con chán lắm rồi, to không? Rồi có những bạn khác bảo chúng con đi lễ giới trẻ ngày hôm nay có hai điểm mà chúng con để ý nhất, thu hút chúng con nhất. Thứ nhất là bài giảng, thứ hai là ca đoàn. Cho nên cha nói ca đoàn nó hát sao hát cho phấn khởi một tí, hát sao cho chúng con thấy nó vui vui lên một tí. Chúa tôi gần đến mà cứ hát xin Chúa thương xót trong tàn. Ô tụi cái miệng nó dài mà mấy thước rưỡi. Rồi, rồi kinh vinh danh mà cả chùa thần thiên quốc vui mừng ở đêm 24. Linh mục xứng lên vui danh Thiên Chúa là chuông reng rồi pháo nổ đủ thứ hết. Cả chùa thần thiên quốc vui mừng vì vinh danh của, vì vinh quang của Thiên Chúa bao trùm hết. Loa thổi kèn thúc ầm 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 mấy lên. Về dài Thiên Chúa trên là Giêsu nghe không chịu được. Cho nên cái mấy bạn bạn trẻ mới nói tôi cha cố gắng sao mà hát lễ phải cho chúng con thấy nó phải có hồn ở trong đó, mà có hồn không phải là lúc nào nó cũng nhê nha, không phải lúc nào nó cũng buồn bã, không phải rên rỉ. Rồi có bà bảo tôi cha nói cái đoạn của cha đi, hát như cãi nhau. Bảo sao cái đoạn tôi hát đoàn hoàng đâu cãi nhau bao giờ đâu, bình an mà sao cãi nhau. Còn thấy đứa hát thì cứ đứa trước đuổi đứa sau, cứ như là cãi nhau. Bảo bà ơi, bà đây là hát bè đuổi, Giêsu đuổi với chẳng đuổi. Còn đứa hát giống nhau đi, cứ giữ đuổi với không đuổi, cứ rối lên. Mấy bà cứ nghe mà cứ con vẫn, xong rồi con vẫn cứ đuổi nhau. Giống như là hôm qua, chúng tôi mở cái màn hình to ngoài nhà thờ cho anh chị em coi đá banh. Thì có bà già cũng được 70-80 ngồi ngay ghế đầu, cũng mắt nhìn nghiêm trang, cũng nhìn chăm chú lắm. Bảo bà nhìn chăm chú gì vậy, con tưởng cha đang giảng. Thì chú tôi xong rồi thấy bà thấy cứ giành nhau mãi, bà mới bảo là cha sao vậy, cho cha ông phát cho mấy đứa trái banh để nó đá. Để Chúa tôi mấy chục thằng nó giành nhau trái banh thì đây bao giờ mới xong. Thì nghe hát cũng vậy, không có hiểu là hát ta hát đuổi thì cứ thấy đứa đuổi bè trên đi trước bè đi sau, bỏ chứ cha bỏ nó hát giống nhau, nó bằng nhau đi không, nó có ca trưởng bỏ có cái thằng ca trưởng nó dốt thật, nó không biết đánh cho nó hát bằng nhau. Thì chị em thấy Vui không?
Vui
không?
Vui
không? Tôi nhắc lại một lời anh chị em hãy
vui lên.
Anh chị em hãy
vui lên.
Vì lý do là Chúa sắp
đều.
Chúa sắp
đều.
Vâng, mỗi lần chúng ta đi tham dự thánh lễ là chúng ta đón Chúa đến. Chúa đến qua lời của Chúa và Chúa đến qua mình Thánh Chúa. Mà anh chị em đi tham dự thánh lễ, chúng ta thấy Chúa đến, đến thật, vì lời của Ngài là sự hiện diện sống động. Cho nên đến khi mà nghe giảng thì không có ai đi đâu hết, mọi người phải ngồi chăm chú mà nghe giảng, cũng không có lại đài Đức Mẹ mà khấn khứa gì cả, không lại đài Thánh Giuse khấn khứa gì cả. Vì lúc này không phải là lúc mà đi khấn, mà lúc này là lúc tập trung hết tất cả vào bàn thờ, là trung tâm của phục vụ, tượng trưng cho Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu hiện diện sống động mà chúng ta đón Chúa đến ấy, không phải chỉ là Chúa Giêsu nằm trên hang đá một năm đón một lần, mà Chúa đến mỗi ngày với chúng ta qua lời của Chúa. Mà người đọc sách thánh không phải là đọc sách, nhưng mà là công bố lời Chúa. Anh chị em nghe cái lời đó, không phải lời của cha Long hay là lời của anh Hai hay là chị Tư gì đọc, nhưng mà đó là lời Chúa đang được miệng lưỡi con người công bố cho chúng ta nghe. Mình đón nhận lời của Chúa, cho nên đến giờ giảng không có ai đi chỗ khác ngồi chơi, không có ai chạy vào trong uống nước hay là hút thuốc hay là làm được cái gì đó là sai hoàn toàn. Tất cả phải tập trung vào nuốt từng lời của Ngài. Chúa đến rồi và anh chị em nghe lời của Chúa, mà lời của Chúa mới làm cho anh chị em biến đau thương thành vui mừng, biến những buồn chán thành vui tươi hân hoan. Rồi sau đó anh chị em lại đón Chúa đến qua mình Thánh Chúa. Mà khi đón mình Thánh Chúa như vậy thì anh chị em biết rằng Chúa đến không phải là đến đứng ngoài cửa mà chờ mà đợi, nhưng mà Chúa đến giống như là người yêu gặp người yêu. Mà người yêu gặp người yêu là mình với ta tuy hai mà là một, ta với mình tuy một mà là
hai.
Mấy bà mới nói: Chúa tôi hai cái đứa nhà con, ghế thì rộng, nó đến nó chơi không chịu ngồi mỗi đứa một ghế, nó cứ ngồi hai đứa một ghế cho nó chật thế không biết nữa. Mà bảo nó ra ngồi riêng, nó bảo không ạ, còn rộng lắm ạ. Nó cứ bám chặt lấy nhau, nó cứ dính chặt lấy nhau. Thì tôi mới nói là thì nó yêu nhau thì nó muốn gần bên nhau, chứ hồi xưa bà với ông ấy thì sao? Hồi Giêsu hồi xưa con với nhà con cứ ngồi cấu chiếu suốt thì có biết mặt mũi gì nhau đâu. Cha mẹ đặt đâu là con ngồi đấy, phải không bà? Phải không ông? Thì thưa anh chị em, khi mà mình đón Chúa đến, không phải là Chúa đứng ngoài cửa nữa, mà Chúa ngự vào trong mình, thịt máu Chúa trở thành thịt máu của mình, sức sống của Chúa trở thành sức sống của mình, thì suy nghĩ của Chúa cũng phải là suy nghĩ của mình, lời nói của Chúa cũng phải là lời nói của mình, và việc làm của Chúa cũng phải là việc làm của mình. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, người ta đến người ta hỏi Gioan rằng chúng tôi phải làm gì. Ngày hôm nay khi mà mình nghe lời của Chúa, mỗi người cũng nghe xong rồi tự hỏi lòng mình: Chúa ơi, lời Chúa nói với con hôm nay, vậy thì hôm nay con phải làm gì đây? Nếu trước khi đi tham dự thánh lễ đang có chuyện giận hờn trong gia đình, trong cộng đoàn, thì lời Chúa bảo rằng hãy về mà làm hòa. Nếu trước giờ ta là người ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân mình, không biết nghĩ đến người khác, thì hôm nay lời Chúa lại hỏi: lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Cả đoàn có biết bài hát lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Chúa muốn con làm gì? Lạy Chúa, con đây. Chúa thương con nhiều, vân vân và vân vân. Thì cái bài hát đó ngày xưa tôi vẫn hát ở chủng viện, tập mình hát hoặc các đoàn mình hát thuộc lòng, chẳng nghĩ gì cả, cứ hát cho nó hay, hát cho nó khỏe là được rồi. Nhưng mà hôm qua đến giờ tôi ngồi tôi nhẩm lại cái bài hát đó cũng phải đến 50-60 năm nay rồi. Và bài hát đó lại là lời mà hôm nay lời Chúa, những người ta đến hỏi Chúa, này vậy thì chúng tôi phải làm gì? Mỗi anh chị em cũng lẩm bẩm, con đây lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Chúa muốn con làm gì? Lạy Chúa, con đây. Chúa muốn anh chị em làm gì nhớ? Ai mà chưa có lòng thương xót thì hãy có. Thì cao lên cái lên, ai mà chưa có lòng thương xót thì hãy có. Ai mà chưa biết tha thứ thì hãy. Ai mà chưa biết chia sẻ thì hãy. Ai mà chưa biết yêu thương thì hãy. Ai mà chưa biết đánh nhau thì hãy. Cũng đánh nhau. Ai mà chưa biết đánh nhau thì người ta tát má bên trái thì giơ má bên phải ra cho người ta. Đấy, anh chị em, nếu mà anh chị em đến với giáo điểm tin mừng này, mà ít nhất giống như là một vị thánh. Kể câu chuyện thế này. Đó là có một người cả cuộc đời sống không có làm được cái công trạng gì cả. Đến lúc mà chết, đến trước cửa Thánh Phêrô, Thánh Phêrô mở sổ ra. Ngày từ năm nay là tôi 62 tuổi, và ngày thứ 6 này 21 tháng 12 năm 2018 là tôi chịu chức được 27 năm. Thứ 6 21 tháng 12 năm 1991, bây giờ là năm 2018 là bao nhiêu năm? 27 năm. Mở sổ 27 năm linh mục mà không làm được cái gì cả. Mở sổ ra 20 tháng 8 56 đến 20 tháng 8 năm 2018 mày vẫn không làm được cái gì cả. Bảo thôi rồi Long ơi, con không có hy vọng gì vào nước trời rồi con ơi. Sổ của con nó cứ trắng bóc và không có cái gì cả. Ngoài tội lỗi của con thì khỏi nói rồi. Cái sổ tội thì qua trời mà sổ phúc thì không thấy gì cả. Toàn là lúa lép, không thấy lúa mẩy đâu cả. Sàng sàng mấy cái là con lọt nia, con vớt hết. Bảo Chúa ơi, Chúa còn nhiều lòng thương xót mà bây giờ con giảng lòng thương xót hôm giờ mà quá trời có đất mà bây giờ không có lòng thương xót thì sao con giảng? Thánh Phêrô bảo đợi chút xíu, coi mãi cái Chúa ra chú hỏi Phêrô, có thấy thằng Long nó làm được cái chuyện gì không? Bảo con mở sổ ra mà toàn thấy lúa lép, không một thấy thằng Long nó làm được gì hết Chúa ơi. Chúa bảo để ta nghĩ coi nó coi có cách nào cứu nó không. Lòng thương xót mà chả lẽ để cho cái thằng 27 năm linh mục với lại 62 năm tuổi đời mà nó lại bị mất linh hồn sa vào ngục, tội nghiệp nó quá. Chú mới đi qua, rồi chú mới đi lại, con nghĩ coi cái thằng Trần Đình Long này nó có làm được cái gì ra mà để chú cho nó vào thiên đàng không. Đối chiếm biết chú tìm được cái gì để cho tôi vào thiên đàng biết không? Chú bảo Phêrô cho nó vào. Phêrô bảo phải công bằng chứ chưa, công bằng chứ mấy khác nó tị sao Long này có làm được cái gì đâu. Mấy giám mục hồng y linh mục khác họ làm được bao nhiêu công trạng, còn thằng này nó có làm được cái gì đâu. Bảo có. Phêrô bảo làm được cái gì chúa? Hôm đó tao đang buồn, buồn lắm, buồn nẫu ruột, buồn nát ruột ra, mà tao đến tao tham dự thánh lễ, tao kể tao nghe câu chuyện tao cười được, cho nó vào thiên đàng. Có đâu, cho nó vào đây đi. Cho nên nghe chị em dẫu một câu chuyện mà kể cho người khác cười được, làm cho người khác bớt buồn được, làm cho người khác bớt lo được, anh chị em đến đây chỉ cần nở được nụ cười thôi là tôi có quyền vào thiên đàng rồi. Có đâu, có đâu. Ông về hỏi bà xã ông coi, em từ hồi anh lấy em có bao giờ anh cho em cho anh được nụ cười nào hay không? Ngoài cái đêm tân hôn, ngoài cái đêm màu hồng ra thì toàn là đêm màu đen không à. Rồi mấy bà về hỏi mấy ông, anh từ hồi em lấy anh, có bao giờ anh cho em được nụ cười nào không? Lúc nào cũng toàn là càm ràm, lúc nào cũng nhậu nhẹt, lúc nào cũng mắng vợ chửi con, có bao giờ anh cho em được nụ cười nào không? Hay là từ ngày lấy em, thay vì người ta hát có bài hát gì đó, từ ngày cưới em về nhà mình bỗng kia, biết cái bài đó không? Từ ngày cưới em về thì nhà mình bỗng tươi cười gì đó, thì bây giờ từ ngày mà lấy được anh rồi thì đời em là bể sầu. Thì mỗi người anh chị em mình coi thử coi trong gia đình mình cái nụ cười nó còn hay mất. Trong đời sống cộng đoàn, đừng tưởng rằng cứ đi tu là lúc nào cũng phải nhăn nhăn nhó nhó, lúc nào cũng phải là chăm chăm chú chú, lúc nào cũng phải đạo mạo, đạo mạo, lúc nào cũng phải tỏ ra mình là linh mục, mình là tu sĩ, không được cười. Luôn luôn cho vợ con và thân thôi. Hình như ngốc ộp người ta. Thì thưa anh chị em, mình phải làm cho người ta thấy rằng là tôi đi tu là vì tôi gặp cái bà sơ đó, bà cười với tôi thấy nụ cười của ma sơ quá đẹp, cho nên một bạn trẻ nữ mới đi tu, có không? Tôi đi tu là vì tôi thấy hồi đó cái ông cha phó của tôi, ông ấy cười tươi quá, ông tập hát, ông ấy nhìn đẹp quá, cho nên tôi đi tu. Tôi đi tu vì tôi thấy cha sở của tôi gặp cái là sao khỏe, vui á, đó là tôi đi tu. Và tôi theo đạo cũng là vì tôi vào trong đạo, tôi thấy rằng là, ủa, sao không phải giống nhà chùa ta, vào trong đó nó cứ bùng, có bầu khí nghiêm trang. Còn đây tôi vào đây vẫn bầu khí nghiêm trang, nhưng mà vẫn toát lên cái niềm vui, và tôi vẫn có thể cười được. Cho nên vào đây mặt tôi thì tươi, miệng tôi thì cười. Đấy mà lòng tôi thì vui, lòng thì
vui,
mặt thì
cười,
miệng thì
cười.
1, 2, 3 cười. 1, 2, 3 được. Cười phải cười chứ. Cười là 10 liều thuốc bổ mà. Cho nên những bài hát, thánh ca phải làm sao cho người ta cảm thấy nó phấn khởi, nó vui lên, nó tươi lên, nó không còn rên rỉ nữa. Có những bài thì phải diễn tả tâm tình sám hối, phải diễn tả tâm tình khóc lóc ăn năn. Nhưng mà nếu lúc nào cũng khóc lóc ăn năn thì đời còn gì vui nữa. Ngay cả khóc lóc ăn năn tôi vẫn vui được, vì chính lúc mà tôi thấy tôi yếu đuối như Phaolô bảo là lúc mà tôi mạnh nhất. Chính cái yếu đuối của tôi thì cho thấy sức mạnh của Thiên Chúa. Nào bây giờ những người nào lên cho thấy sức mạnh của Thiên Chúa trong yếu đuối của mình. Mấy bé, bé nhỏ tí lên đây con. Lên đây. Có không? Có chứng không? Lên đây, mau. Lên đây, mấy đứa bé lên đây. Không, lên làm chứng cơ mà. Làm chứng thôi, lên làm chứng. Rồi, đây con. Rồi, đứng đây. Đây, đây. Đó đây con, đây. Đó đây. Cho đứa bé đứng trên, cho cao lên cho người ta thấy. Rồi. Rồi, bé, đây, đứng lên chỗ này. Rồi, con. Đứng lên con. Con tên gì?
Con tên là Maria Phạm Ngọc Phương Anh.
Con mấy tuổi?
Con 7 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con học lớp 2.
Con muốn làm sơ không?
Dạ có.
Rồi, cho mày có ta thù ma sơ. Đây, phải đẹp đẹp như vậy cho đi tu nó tươi tươi phấn khởi. Người bảo trai cho trời nguyện cho con có 2 đứa. Đứa em thì nó xinh xắn, Giê-xu đứa nào cũng thích nó, đứa nào cũng thương nó, lấy chồng lúc nào cũng được. Con chị thì lại chua thôi, nó xấu mà nó vô duyên, nó buồn bã quá, cha kiếm chỗ nào cho đi tu quách dù con. Chả nhẽ là ma chê quỷ hời mới đi tu à? Rồi con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ con là Maria Phạm Thị Lý, con ở Thanh Hóa. Hiện nay con đang ở Đồng Nai, con được hai ơn của Chúa.
Bé này là gì của con?
Dạ con gái của con ạ. Dạ con được hai người con gái, sau 7 năm hai vợ chồng con cùng ao ước có được một người con trai. Xong rồi hai vợ chồng con xin khấn lòng thương xót Chúa. Con xin Chúa nếu như vợ chồng con đẹp lòng Chúa thì cho con được một người con trai, mà nếu con chưa đẹp lòng Chúa thì cho con một người con gái nhưng mà cũng được mạnh khỏe, và con đã được ơn Chúa ban cho con một người con trai nữa ạ.
Sau 7 năm với hai đứa con gái, con được đứa con trai. Đứa con trai đó là con đã đến, ai đưa con đến với giáo điểm tin mừng để con cầu nguyện mà có được đứa con trai sau 7 năm đợi chờ như thế.
Dạ, hai vợ chồng con đến ạ, chồng con đưa con đến ạ.
Đứa con trai đó vì đã tên là gì, được bao nhiêu tuổi?
Dạ, đứa trai của con là Su Sê Phạm Thiên An ạ, được 4 tháng rưỡi ạ. Đây ạ.
Vâng, đây là Du Sê Phạm Thiên An, 4 tháng rưỡi, đây. Đây là một đứa chị là 7 tuổi, và sau đó là đến đứa em. Đây chị là đứa con gái, hai đứa, phải không? Và đây là đứa em 4 tháng tuổi, Phạm Thiên An. Bế em của con đi, biết bế không bé? Biết không? Biết bế không?
Dạ không.
Đi tu là phải rồi. Đây cha gửi tặng cho con cuốn ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là khi con sanh em bé ra thì hai tay con là đau hết, lưng con đau. Rồi con đi xin cha đặt tay thì con cũng khỏi. Xong rồi có một ngày con đang ngồi để cho cháu ăn thì bỗng nhiên có một đường rúa vào tay con. Xong rồi con lên giường con nằm. Con nằm lúc thì con nằm dần dần thì con bị liệt nửa người ở đây, từ cổ đến tay. Xong, dạ. Xong rồi cái cổ con bẻ vập xuống, con không còn cổ lên được. Thì hai con của con mới sang kêu bà bên hàng xóm là giúp mẹ con với. Thì bà sang bà bắt gió cho con. Xong rồi chồng con về đưa con đi bệnh viện. Thì bác sĩ cho uống thuốc giảm đau rồi về. Vẫn không khỏi. Rồi đến mai hai vợ chồng con 2 giờ sáng gửi con ở nhà chỗ bà hàng xóm rồi đi lên bệnh viện Chợ Giấy. Thì đi lên khám, đợi thì làm xong xét nghiệm thì bác sĩ kêu không ra bệnh. Xong rồi đợi con kêu con là chụp em trai. Thì đến lúc đóng tiền chụp em trai xong thì bác...
Em trai hay em gái?
Em trai. Lúc đóng tiền chụp em trai xong thì bác sĩ lại kêu là con yếu quá, không chụp được, đợi đến 4 giờ chiều. Thế chồng con mới kêu là con thì đang gửi mà còn nhỏ, đợi đến 4 giờ chiều thì không được, thôi để anh chở em đi bệnh viện khác. Thế con mới hỏi là đi đâu thì chồng con cứ kêu là em cứ ngồi lên xe. Xong rồi chồng con chở đến giáo điểm tin mừng. Đến đây cha đặt tay cho con thì cha giải nước phép cho con, cha vỗ cho cổ cho con thì cha giải nước phép thì con sợ lắm, con thấy nước phép con sợ. Xong rồi cổ con bớt đau rồi, con về đến nhà cổ bớt đau rồi, đến mai Chúa lại ban cho con thêm một thử thách nữa. Thì cái đầu con nó đau, con không chịu được rồi, cái đau ở phần sau đây. Xong rồi con lại đau nữa, xong rồi chồng con lại đi làm về rồi 3 giờ chiều lại tranh thủ gửi với con để lên, chở con lên đây. Thì lên đây đang lễ rồi thì cha lại đặt tay cho con, xong rồi con khỏi ở đây, xong rồi lại xuống đến lưng của con. Con về thì đêm con lại không nằm được, con chỉ có ngồi thôi, lưng con đau, con không quay, không có một tư thế nào để con quay được. Xong rồi chồng con lại chở con lên, cha đặt tay thì Chúa chữa bệnh lưng cho con. Xong rồi lại thêm một thử thách nữa, con hết bệnh lưng thì lại đau đến dưới đây, ở hông của con. Thì con đau con không thể đi được, con đau quá thì con đi vệ sinh con cũng không lên được, rồi chồng con đỡ lên. Đến mai con mới xin kêu nhờ chị chở đi khám. Thì siêu âm bác sĩ nói là cục thận nó to quá, nó rớt xuống đại tràng. Thì chồng con lại chở con thuê xe chở con lên đây. Thì cha đặt tay, con lại khỏi. Xong rồi con khỏi xong rồi con lại gặp một thử thách nữa. Con không còn đau người chân tay, không còn đau nữa. Thì đến ngày ngày con vẫn khỏe bình thường. Nhưng mà đến lúc mà chồng con về, tự nhiên con không có sức lực. Con nằm mà con không cứ nghĩ là mình còn sống nữa. Thì con đi giao em cho hai chị, thì cô em cho mẹ với. Thì con nằm rồi con không thở được, mà con cũng không nghĩ đến chuyện đời nữa. Là con phó thác cho Chúa, chân tay con là không cử động được. Xong rồi con mới xin là con đi chảy nước mắt, con kêu là anh đưa em sức dầu đi. Thế là xong rồi chồng con mới đi làm về mệt lắm, mặt cũng tức, xong rồi cũng bệnh tật nhiều. Thế là xong rồi chồng con lại cho con uống nước thánh. Đức Thánh lòng thương xót Chúa, xong rồi chồng con đứng dậy gỡ cổ chừng hai trong cổ ra, kêu vác thật Chúa nặng lắm không vác nữa. Thế đột nhiên quân đang nằm mà quân không biết cái chi, quân mệt mà quân xin được cha về sức giàu, mà quân ngồi dậy quân kêu yên tĩnh giờ này anh đeo cổ chừng hạt vô đi. Tại vì cổ chừng hạt đó là lúc mà chồng con chở con lên đây mua đeo vào cổ để 3 giờ đọc kinh cầu nguyện cho con. Sau con tỉnh dậy như người bình thường. Từ đến nay, từ những ngày bệnh là con không ăn được. Xong rồi tự nhiên đến con thèm ăn thì con nhờ chị mua cho con miếng bún với miếng dưa leo con ăn. Con ăn vô thì người con lại nổi hết mụn, nổi hết trong người lên mặt.
Con này chứ bao giờ nó hết bệnh đi.
Dạ, nổi hết vào mặt của con người. Xong rồi con sợ lắm, con xôi vô gương á, cứ tưởng tượng như quỷ trong mặt của con á. Cái con chạy ra ngoài đường, con gặp cái cô cổ của ông chồng con kêu cô nhìn mặt con có giống quỷ không? Cô mới kêu là sao con lại cứ nói vậy, con phải tin thác cho Chúa chứ em quỷ đâu mà quỷ. Xong rồi con chạy về con lại hỏi cái chị bên hàng xóm là chị ơi mặt em có giống quỷ không? Chị kêu không, mày bị dị ứng cái gì rồi á. Thế là con run con sợ, con về con lại xôi gương mặt con lại như quỷ vậy á, con sợ. Thế là con lên nước thánh lòng thương xót Chúa, con dội từ trên đầu con xuống rồi xong rồi con bình an. Con ngồi im, con bình an xong rồi đến nay chồng con lại chở con lên đây cha đặt tay thì Chúa chữa lành, chưa về đến nhà con không thấy mụn nhọt trong người nữa.
Hallelujah! Anh em hãy vì Chúa đã chữa lành cho người chị em của chúng ta cho nên hãy đây cha gửi tặng cho con bà sư nha, cái lịch lòng thư xót Chúa nha, bà sư nha, đây là lịch lòng thư xót Chúa gồm có 7 tờ, mỗi tháng 1 tờ để xem theo dõi. Mỗi tháng có những ngày lễ và những người gia đình tôn giáo, cho lịch tôn giáo rồi gia đình thôi xót lòng thương xót Chúa, cho lịch lòng thương xót Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa vì tất cả những ân huệ mà Chúa ban xuống cho chúng ta nha. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi bé, với Chúa nó lấy áo tôi, nó lòng mũi nó kìa. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Con là Maria Nguyễn Thị Hiền, con ở Thanh Hóa và hiện tại thì con sống ở Gò Vấp. Con được ơn đó là chúng con đến lòng thương xót Chúa kêu cầu và con đã có một em bé này sau hơn 2 năm bị thai lưu em bé đầu tiên. Thì bây giờ Chúa đã ban cho vợ chồng con một em bé rất là xinh đẹp và bình an. Dạ, em bé tên là Maria Ogaon ạ, vì chồng con là người nước ngoài ạ.
Chồng con người gì?
Dạ, người Hàn Quốc ạ.
Chồng con người Hàn Quốc, có quen với cái ông chọc ông gì huấn luyện viên này, Kim gì đó, Kim Jong Seo gì không?
Dạ, con nghĩ là không quen đâu ạ, chỉ là người Hàn Quốc cùng thôi ạ.
Rồi, chồng con là người Công giáo không?
Dạ có ạ, chồng con là người Công giáo ạ.
Rồi, chồng con là người Hàn Quốc mà hay vợ chồng con đến đây sau 2 năm hiếm muộn và những lần thai lưu bị hư thai mà có được đứa con, thì chồng con nghĩ thế nào về giáo điểm tin mừng và lòng thương xót Chúa?
Vâng, thứ nhất là khi chúng con chuẩn bị kết hôn ấy, thì ban đầu chồng con không phải là người Công giáo, thì chúng con cũng tìm hiểu nhau một thời gian khá dài và sau đó thì anh cũng quyết tâm là anh đi học và chúng con kết hôn với nhau. Và khi mà hơn 2 năm mà chúng con chưa có em bé thì nói thật với cộng đoàn là chúng con cũng uống thuốc rất là nhiều mà mãi mà không có. Thì khi con đi xin ơn vì là anh ấy là người Hàn Quốc và anh nghe tiếng Việt thì nhiều khi anh ấy không hiểu hết được, nói chuyện bình thường thì anh hiểu được nhưng mà nếu mà lễ như thế này thì anh ấy hiểu rất là ít. Nhưng anh ấy có một cái rất là tốt, đó là nếu như con bảo là đi lễ nào thì anh ấy cũng chở con đến và anh ấy cũng tạo rất nhiều điều kiện cho con để con giữ tròn bổn phận của mình. Và bây giờ cũng vậy, em bé này cũng được anh ấy đưa đến nhà thờ để làm lễ rửa tội cho con của chúng con ạ.
Cha gửi tặng cho chồng của con cái máy này, trong bài giảng con có chưa?
Dạ, vợ chồng con thì thường nghe qua máy tính và máy tác rồi ạ. Vâng, và con xin nói thêm một chút nữa, đó là khi mà vợ chồng con có em bé, nói thật với cậu đoàn là nó rất là khó khăn. Nhưng mà khi có em bé thì con nghe và con mở giúp TV hàng ngày, và khi đó thì chồng con có xem cùng. Thì chồng con có nhìn thấy cha thì lúc đầu thì chồng con mới nói là em bé con của ai, bởi vì là có rất nhiều lý do để vợ chồng con không có con. Sau đó thì con nói là con đi xin ơn, con đi lễ như thế này con xin ơn. Thì anh ấy cũng xem từ TV cùng với con và anh ấy nhìn thấy cha. Thì anh bảo là nhìn cha là một người rất hiền lành và phúc hậu. Thì anh tin tưởng và em muốn đi lễ nào thì anh tạo điều kiện cho em đi ở lễ đó. Vâng ạ.
Vậy khi nào con rảnh, em về đưa cái máy này con mở. Rồi anh ấy hỏi thì con cắt nghĩa cho anh ấy biết thêm nha. Nó là cha gửi tặng cho anh ấy mà nhờ con là người thông dịch từ tiếng Việt Nam sang tiếng Hàn Quốc, nội dung để cho anh ấy nắm vững hơn, tin vào Chúa hơn. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Con tên gì?
Tôi là Dũng.
Dũng mấy tuổi?
4 tuổi.
4 tuổi, học lớp mấy?
Lớp tuổi 2.
Dũng có muốn làm cha không?
Có.
Rồi, cho mời con hóa tay vô. Chúng ta hôm nay có một ma sơ và một linh mục tương lai ở con.
Dạ con chào Chúa, chào cha và chào cộng đoàn. Con tên là Phạm Thị Lệ Thủy, năm nay con 38 tuổi. Con quê gốc ở Quảng Nam nhưng hiện tại là con đang sống ở Bình Dương. Dạ con đến đây con cũng xin ơn Chúa là cho con được chữa lành. Con được ba ơn và cái ơn
thứ nhất là gì?
Cái ơn thứ nhất là cái ơn lớn nhất của con là từ hồi sinh ra đến bây giờ con chưa có biết Chúa là ở đâu cả, và con cũng chẳng biết Chúa là ai hết. Nên con được một người quen giới thiệu cho con đến với đầm thương xót Chúa. Con đến đấy con cảm thấy là mình được bình an một cách lạ kỳ lắm, và đêm nào con cũng cầu xin với Chúa hết đó, là cho con được chữa lành các bệnh. Nguyện con là con nguyện làm con của Chúa suốt cả đời này, con đi theo Chúa suốt. Thế là Chúa cho con được chữa lành cái bệnh đau đầu của con là đã 13 năm nay rồi. Con đi chữa khắp nơi, khắp bệnh viện mà không khỏi. Nên con đến đây cầu xin Chúa là Chúa cũng cho con được chữa lành. Con tạ ơn Chúa. Còn cái ơn nữa là cái ơn.
Con bệnh đau đầu bao nhiêu năm?
Dạ con bị đau đầu 13 năm rồi.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay là con 38 tuổi.
38 tuổi mà 13 năm đau đầu vì đã được Chúa chữa lành. Đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai?
Dạ cái ơn thứ hai của con là chồng con anh bị thoái hóa đốt sống lưng, mà bị queo hai đốt sống lưng nữa. Anh đi đứng không được, anh chạy chữa cũng nhiều nơi, đi đạp thuốc nam thuốc bắc cũng đi hết rồi nhưng mà không khỏi, cứ để ít hôm rồi lại đau. Rồi ảnh cũng lên đây cầu xin Chúa, xin cha đặt tay. Về ngày hôm đầu tiên á là về anh lại đau hơn, qua ngày thứ hai là lần sau, tuần sau anh lại lên tiếp, về anh lại được khỏi. Hôm nay anh đã khỏe mạnh hoàn toàn. Dạ cái ơn thứ ba nữa là con trai của con này nó bị chàm cơ địa. Chàm cơ địa chăng?
Chàm cơ địa nghĩa là sao?
Dạ nó cứ nổi mụn như sảy cà vậy, mà nó mỗi lần nó lên là nó ngứa hết da, nó đỏ hết. Nhưng con lên đây con xin cha đặt tay, và bây giờ cháu nó cũng đỡ nhiều rồi. Con xin tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con.
Rồi bé con rồi con nó tên là gì?
Dạ bé con của con là Ngô Quang Dũng.
Ngô Quang Dũng tên thánh là gì?
À, gia đình con là người ngoại đạo cha.
Phần đi tu. Ông ngoại đạo mà làm cha mới hay chứ. Thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là một người ngoại đạo mà nói với chúng ta ngay lúc đầu làm cho cứ tưởng cô là người công giáo, là con nguyện theo Chúa suốt cuộc đời của con. Người công giáo mới nói được câu đó, ngoại đạo mà sao biết gì mà nguyện theo Chúa suốt cuộc đời của con. Thứ hai là ông Phần Dũng này hỏi ông có muốn làm cha không, ông ấy nói muốn, cho nên là tôi tưởng nó là con của cái chị này là người công giáo, ai ngờ ông Phần ấy chưa có đạo mà đòi làm cha. Đây Dũng ơi, cha tặng cho con cái máy nghe giảng nha. Đây, thích không?
Thích.
Thích không?
Thích.
Muốn làm cha nữa không?
Có.
Vẫn muốn. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con nhé.
Em đưa lời nữa là vừa rồi con có đưa cha chồng của con ở thờ quê vô đây để xin cha mà đặt tay cầu nguyện cho cha, vì cha hiện giờ là đang bị sỏi mặt và bị bệnh trào ngược dạ dày, với lại tim của cha rất yếu mà có nhịp đập có 40 với 45 hoài à cha. Mà cha đi lên xe là cha bị mệt, nhưng mà con dặn cha là khi đi là cha cầu xin Chúa cho cha được bình an để đến với Chúa. Thế là cha đi được bình an, nhưng mà hiện giờ cha đã trở về quê thì cha đi khám lại là bác sĩ cứ yêu cầu cha là phải mổ ráp máy trợ tim á để cha được khỏe. Con cũng cầu xin cha và cộng đoàn cầu xin thêm với Chúa là cho cha chồng con được trái tim khỏe mạnh. Không
rồi, cha gửi tặng cho con cái cuốn lịch nha, giáo điển tin mừng lòng thương xót Chúa, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi Dũng về chỗ con. Rồi xin mời, mời con đến đây. Chúng ta thấy rồi, con được ơn gì của Chúa?
Cha con được ba ơn à. Con bị đau đầu hơn 20 năm nay, con không khỏi.
Rồi, ơn thứ nhất là đau đầu 20 năm nay và đã được Chúa chữa khỏi, đúng không?
Đúng ạ. Vâng, ơn thứ hai là con bị phá hóa cuộc sống ở bên chân hơn 4 năm nay rồi. Thì là đầu năm con đến đây thì con cha đặt tay cầu nguyện để về, đến bây giờ con đã được khỏi rồi. Thì nay con đến làm chứng cho cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con được mọi sự bình an.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Con tên là Maria Hồ Thị Giam, mà con ở xóm Nam Nam Phú, Tiền Hải, Thái Bình, con ở miền Bắc. Nhưng bây giờ con sống ở bên Trung Quốc à.
Dạ. Con đang ở đâu?
Bây giờ con đang ở Trung Quốc, là con hơn 20 năm rồi.
Con ở Trung Quốc hơn 20 năm. Ở bên Trung Quốc vậy con có đi lễ bao giờ không? Ở bên Trung Quốc con có đi lễ bao giờ không?
Để con đến đây thì con là người bên Lào cơ mà, con biết đến lòng Chúa.
Ta hỏi con ở bên Trung Quốc con có đi lễ bao giờ không? Hỏi sao trả lời như vậy? Bên Trung Quốc con có đi lễ bao giờ không?
Có à.
Lễ ở đâu?
Cũng ở xa lắm, mất hơn 30 cây.
Rồi ta nói tiếng Trung Quốc hay nói tiếng Việt Nam?
Nói tiếng Trung Quốc à, chúng con thì cũng không biết nghe nhiều à.
Rồi con là người đạo gốc hay là người đạo theo?
Con là người đạo Phật ạ.
Chúng ta thấy mọi người đạo Phật họ sang Trung Quốc hơn 20 năm. Rồi sao mà chị biết giáo điểm tin mừng mà từ Trung Quốc chị bay về đây và chị được Chúa chữa lành?
Con được bà chị dâu là người đạo gốc ở bên cạnh nhà con. Trước thì chị đi làm ở xa nên chị không ở nhà, nên con không biết ở bên giáo điểm tin mừng của Chúa. Về sau chị về thì tháng 11 năm kia thì là con được nghe 500 bài giảng của cha và bức tâm hư của lòng nhân hậu. Thì con đã tháng 2 vừa rồi, đầu năm tháng 2 vừa rồi, con đã bay về đến giáo điểm tin mừng của Chúa. Và được Chúa đã kích động con về lòng thương xót của Chúa, nên con đã mạnh dạn vào để làm chứng cho Chúa và cho mọi người trên toàn thế giới được bình an và mọi người tín thác vào Chúa.
Một người đạo Phật 20 năm ở Trung Quốc mà được ơn của Chúa nhờ người chị cho biết đọc cái cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Đây là cuốn sách mà người ta giới thiệu cho chị ấy, chị ấy đọc và nghe cái mấy những bài giảng lòng Chúa thương xót mà chị ấy được ơn, và hôm nay chị quyết tâm quay về giáo điểm tin mừng để làm chứng cho Chúa và nói rằng hãy tín thác vào Chúa. Con có quay lại Trung Quốc nữa không?
Dạ, con có à. Bây giờ con cái con ở bên đấy.
Bây giờ con đi về Trung Quốc để trả tặng con cái máy này. Con đi về Trung Quốc, con đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho những người Việt Nam bên Trung Quốc nha. Thì là cái quạt giáo điểm tin mừng để cuốn sách mà nhờ cuốn sách này con biết lòng thương xót Chúa, Tâm Thư Lòng Nhân Hậu. Và đây là cuốn lịch giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, con có thích cái gì nữa không? Đây, con đây cho tặng cho con cái đề can để con gắn vào cái xe hơi nhà bên Trung Quốc. Con đi xe hơi đi xe đạp
mà con đã
đi xe hơi đi xe đạp,
con đi chân bộ thôi,
đi chân bộ. Đi chân bộ. Cho tặng cái đề can để mai mốt có xe thì gắn vào nhé. Rồi chú chúc lành cho con. Rồi xin mời con. Rồi đi về Trung Quốc loan truyền cho mọi người về lòng thương xót Chúa. Đi chân bộ về Trung Quốc nhé con.
Dạ, con tin
ơi.
Nói
to lên.
Dạ,
con đây là gì? Nói to lên.
Con tên là Tê Đơn Sao Tuy, con ở ngoài Bắc. Rồi con được nhiều ơn lắm. Chúa ban cho con rất nhiều ơn.
Ơn thứ nhất con được ơn là gì? Ơn tấm gọn và ơn mới nhất thôi. Dạ, nói to lên.
Ơn thứ nhất là con quay đầu về với Chúa, con bỏ Chúa 23 năm.
Con là bao nhiêu tuổi?
44 tuổi, vì con lấy chồng ngoại đạo.
44 tuổi, bỏ Chúa 23 năm. Vậy là 21 tuổi là cô ấy đã bỏ Chúa. Nhờ đâu mà sau 23 năm bỏ Chúa, con được ơn quay trở về với Chúa?
Hôm hôm chị gái con bảo là, dì ơi, mai anh đi vào trong Cha Lao thì dì có đi không? Thế thì con bảo là khó, mai em có đi. Thế rồi con đi, rồi con cũng vào đây, rồi con lên vào cầu nguyện, rồi con lên con ở tay. Thì con về tự dưng Chúa cảm hóa con sự kỳ lạ, con không hiểu. Rồi bắt đầu con về thì bắt đầu là con mới đi xưng tội, rồi con lên tìm cha, rồi con xưng tội, con chịu lễ. Rồi con chịu lễ xong rồi con về nhà, con cứ nghĩ con bảo tại sao mình một cái kỳ lạ không thể hiểu được. Thế rồi bắt đầu một cái sự biến cố là cái chân này của con nó nhức từ đây xuống tới chân. Nó nhúc như là giòi thuốc bổ trọng ạ. Thế nào bắt đầu con mới về, con mới xin Chúa, còn nói thôi Chúa ơi, Chúa chữa lành cho con để con còn đi lễ, chứ bây giờ chân con nhức thế này con không thể đi được. Thế rồi con cầu nguyện rồi bắt đầu Chúa chữa lành cho con, bây giờ chân con không có nhức nữa. Còn đấy là ơn thưa.
Hallelujah. Để cả về anh em hãy vì người bỏ Chúa 23 năm đã quay về với Chúa, cho nên chúng ta hãy
ơn thứ ba nữa là cháu của bên chồng con á thì bắt đầu nó bị tai nạn, thì bắt đầu nó lại nằm liệt giường rồi, thì nằm liệt giường thì bắt đầu là con về con cầu nguyện, con bảo Chúa ơi bây giờ cháu con nó nghèo khổ lắm, nó không có tiền, thì bắt đầu là 3 ngày sau thì là ở cái chỗ làng đấy người ta khuyên lúa góp cho được 19 triệu, thì bắt đầu trùng hợp gặp với vợ chồng con, thì chồng con về chồng con bảo có sao kỳ lạ thế. Thế rồi đến lúc bắt đầu con về nhà con lại cầu nguyện, con bảo là Chúa ơi, dạ. Thế rồi bắt đầu là nó chưa có đi được, thì con về con lại cầu nguyện thì đang đi chồng con về chiều lại nói ôi sao chiều nay nó lại đứng lên nó đi được, thì nó liệt rồi mà nó chưa có đi được. Thế thì bắt đầu chồng con lúc đấy bắt đầu mới có lòng tin, nhưng mà Chúa vẫn còn thử thách chồng con. Chúa vẫn để cho hai cái tay của nó là có nghĩa là chưa có cầm xúc được mà nó vẫn thẳng như thế này nè. Thế thì bắt đầu chồng con mới bảo con là thôi em đi lên em xin Chúa đi để cho Chúa chữa lành cho nó để nó xúc nó ăn được. Thì bắt đầu con về con lại cầu nguyện, con xin Chúa. 3 ngày sau thì chồng con về trên xem nó như thế nào, thì lên đến nơi thì 2 bàn tay của nó xúc nó ăn được. Bắt đầu từ bấy giờ chồng con mới biết là có Chúa thật, mà chồng con bây giờ chồng con mang cả nước phép rồi, mang cả đài về cho bên anh trai để nghe đài với lại uống nước phép.
Chồng con là người đạo gì?
Chồng con là người đạo Phật.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy đôi khi Chúa phải tỏ quyền phép ra để cho những người không tin cũng phải tin. Đôi khi Chúa tỏ quyền năng của Chúa ra để cho những người cứng tin thì phải tin, không còn cách nào khác, dù có chối thế nào thì chối. Cho nên mỗi người chúng ta, nếu mà mình hỏi Chúa còn phải làm gì, thì ngày hôm nay Chúa nói với mỗi người chúng ta là con phải loan truyền, phải làm chứng về lòng thương xót của Chúa. Đấy là điều mà mỗi người chúng ta, giống như người chị em đây, mỗi một người chúng ta hãy thực hiện cái điều mà Chúa mời gọi chúng ta. Người vợ làm chứng bằng lời cầu nguyện, bằng niềm tín thác, và những sự lạ xảy ra làm cho những người không tin cũng phải tin. Đây là món quà con về con gửi tặng cho chồng của con nha. mấy 300 bài giảng để cho anh ấy nghe và anh ấy tin vào Chúa hơn. Một ngày nào đó anh sẽ cùng quay về cùng một tôn giáo với con. Đây là cái lịch tròn năm mới 2019, lịch lòng thương xót Chúa, giáo điểm tin mừng. Và đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là đề can lòng thương xót Chúa. Đức mẹ ban ơn, để xin Đức mẹ ban ơn xuống cho chúng con. Anh em hãy, tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy. Đây, con.
Con là Maria Trần Thị Xuyên. Con ở địa phận Hải Phòng. Con bây giờ đang sống ở bên Trung Quốc.
Con cũng Trung Quốc, kia thì bên Tàu, còn con thì bên Trung Quốc. Rồi. Được ơn gì của con ở bên Trung Quốc bao nhiêu năm?
Con ở bên đấy gần 30 năm rồi ạ. Lần này con được ơn quay trở về với Chúa gần 40 năm rồi ạ.
Con bao nhiêu tuổi?
Con 45 tuổi.
45 tuổi mà 40 năm bỏ Chúa. Anh em hãy, vì một người 40 năm đã quay về với Chúa cho nên chúng ta phải. Giờ đâu mà con được ơn quay về với Chúa sau 40 năm?
Con nghe bài giảng của cha, cháu con nó mang một cái đài sang, thế là con nghe được. Và bây giờ con đã kéo được chị em nhà con 6-7 người về đến đây. Và chị em nhà con bên đấy bây giờ được một nhóm lòng thương xót cả cha nữa, là gần 30 người nhóm lòng thương xót.
Tức là con đã được ơn quay về với Chúa nhờ em của con đưa cái cháu của con, đưa cái đài lòng Chúa thương xót sang đó cho con nghe. Và con quay trở về và lập một cái nhóm lòng thương xót Chúa. Thế ngày hôm nay là được 30 người, trong đó có một linh mục. Linh mục có người gì?
Người Trung Quốc và...
Linh mục có người gì?
Người Trung Quốc.
Hallelujah! Tôi thấy đại chú dụng một người Việt Nam bỏ Chúa 40 năm sang bên Trung Quốc để loan truyền lòng thương xót Chúa cho một linh mục người Trung Quốc để biết đến lòng thương xót Chúa và lập nên nhóm lòng thương xót Chúa tại đất nước Trung Quốc hơn 1 tỷ người, mà số người Công giáo rất là ít. Tạ ơn Chúa vì Chúa đã thắp lên một ngọn lửa lòng thương xót ở trên đất nước hơn 1 tỷ người. Và nếu mà những người Việt Nam mà sang Trung Quốc đều làm những công việc như người chị em 40 năm bỏ Chúa này, thì chẳng mấy chốc 1 tỷ người Trung Quốc trở thành 1 tỷ người. 1 tỷ người có lên 1 tỷ người. Và như vậy thì chúng ta phải, chúng ta phải, phải.
Con được ơn trở về với này, con được một con muốn kể cho cộng đoàn là một người Việt, người Trung Quốc, bà già 76 tuổi, bà đã chết đi sống lại người Trung Quốc, nhưng mà bà đã nghe được đài, bây giờ bà đã ngồi dậy bình thường, đi lại bình thường. Bà không, trong khi bà không biết tiếng người Việt Nam, bà không biết tiếng Việt Nam, bà nghe đài của cha, mà cha bà đã được ơn. Con xin gia đình người ta có xin con làm chứng về sự mầu nhiệm của Chúa.
Anh chị nghe có lạ không? Một bà Trung Quốc 76 tuổi, bệnh gần chết, nghe cái đài lòng Chúa thương xót, mặc dù không hiểu tiếng Việt mà bà ấy tin rồi bà ấy được Chúa chữa lành. Tôi thấy cái điều đó chắc chắn những người ngày hôm nay đang hiện diện ở đây còn chưa tin nổi, huống hồ những người ở nhà coi trên YouTube, coi trên mạng mà nghe câu chuyện này, nó giống như là chuyện huyền thoại, giống như là chuyện cổ tích. Nhưng đấy là chuyện có thật 100% của một người tên là
Trần Thị Xuyên. Con ạ, con thì tên là Trần Thị Xuyên của bà.
Đấy, Trần Thị Xuyên rõ ràng là ở
giáo phận Hải Phòng.
Đó, ai còn thắc mắc thì cứ đến tìm chị ấy mà hỏi nha. Tôi nghe cái câu chuyện đó, tôi thấy rằng vô cùng kỳ diệu, cho nên chỉ có một điều là Hallelujah. Thầy, con tiếp tục đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho ta.
Con đã mua mấy chục cái đài thưởng cho những người ai cần đến, không cần bên lương bên nào. Chỉ cần ai cần đến là con phải gửi cho không.
Đúng rồi, ta quá tốt. Vậy thì cha tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót đây. Tấm ảnh to để con biết rằng 40 năm con bỏ Chúa mà Chúa vẫn không bỏ con. Nha. Đây, Rồi đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Con về con cứ photo ra một tỉnh cái con phát cho mỗi người Trung Quốc một cái rồi cha nha. Đây là quạt lòng thương xót Chúa. Đây là đề can lòng Đức Mẹ. Rồi đề can lòng thương xót Chúa. Cả Chúa, cả Đức Mẹ, hai cái đề can con dán vào xe, dán vào xưởng của con. Đây là chàng chuối. Đây thằng chuối lòng thương xót Chúa. Và đây là lịch giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho con nha.
Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con ở bên đấy, bên Trung Quốc thì bây giờ chưa có nhiều người biết đến lòng thương xót Chúa. Thế là con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chị em cho con bên đấy được lan rộng cho mới biết đến lòng thương xót.
Đúng là con, đó là cái khao khát của con. Mà khao khát đó là từ chính Chúa. Chúa nói rằng ta đem lửa đến trần gian và ta mong ước cho lửa ấy được bừng cháy lên. Và Chúa nói rằng ta mong ước rằng khi ta đến lần thứ hai thì mọi người trên thế gian này đều được nghe nói đến lòng thương xót của Chúa. Cho nên trách nhiệm của mỗi người chúng ta rất nặng. Nếu không làm chuyện đó, ta là lúa lép hay lúa mẩy? Lép hay mẩy? Lép hay mẩy? Mẩy hay lép? Lép thì ném vào lửa không hề tắt. Nhớ, lấy tiền đó mà ăn uống đi, lấy tiền đó mà ăn chơi đi, lấy tiền đó mà ăn nhậu đi, mà không nghĩ đến việc là dùng những cái phương tiền ấy làm những cái phương tiện, máy sách ảnh chuỗi quạt lịch mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa, thì nó tiền đó nó làm cho đang lúa mẩy trở thành lúa lúa lép thì ném vào. Nhớ nha, nhớ rõ điều đó nha, đừng có bảo là lạy Chúa con không có biết, cha Long không nói. Hôm nay nói rất rõ, con lúa lép hay lúa mẩy?
Lúa lép.
Lúa lép mà con có cái gì đây?
Con có con heo.
Có con heo thì lúa lép nó trở thành lúa
mẩy.
Đấy, anh chị thấy chưa? Có con heo, mà con heo này con để làm gì?
Cho nhà nghèo.
Cho nhà nghèo. Thưa anh chị em, đêm 24 thứ hai tuần tới, 6:30 chúng tôi làm nhạc cảnh đến 7:30 thánh lễ. Sau thánh lễ là phát 400 phần quà cho các em. Mà đây là một em thứ nhì đã đóng góp một phần quà. Nó đang là lúa lép, nó trở thành lúa mẩy. Người ta cứ nghĩ rằng mẩy là phải cho vào nó mới thành mẩy. Nhưng mà đối với Chúa thì cho đi bao nhiêu thì lúa lép trở thành lúa mẩy bấy nhiêu. Còn cho vào bao nhiêu, vơ vét bao nhiêu thì lúa mẩy nó trở thành lúa mạnh lên, lúa mẩy nó trở thành lúa, mà lép thì chỉ có ném vào. Đây, con để vào dưới chân Chúa đi. Rồi, con mấy tuổi?
Con 6 tuổi.
Con muốn làm sơ không?
Dạ muốn.
Rồi, cho một trong các tay hô thêm một sơ nữa. Đây, tặng cho sơ cuốn lịch nha. Lịch lòng thương xót Chúa, sơ treo trong nhà nha. Sơ thích gì nữa không?
Dạ hết.
Thích gì nữa?
Máy.
À, thích máy nha. Đây, tặng cho sơ cái máy. Chúa rồi sơ phồn gớm lên liền. Rồi, được chưa?
Dạ rồi.
Dạ rồi. Rồi, cảm ơn sơ. Rồi, con.
Dạ, con là thưa cha, con tên là Maria Vũ Thị Ngọc Anh, con ở Phú Giáo, Bình Dương. Dạ, thưa cha, con được ba ơn. Ơn đầu tiên là con của con, thằng con trai tên Nguyễn Phú Hoàng, sinh năm 1994 ạ. Con đã bỏ Chúa và mê rượu chè 5 năm trời, nhưng con đến làm thương xót cầu nguyện thì nay Chúa nhận lời con, và con của con đã được ăn năn trở lại và được xưng tội rước lễ ạ.
Ơn thứ hai.
Dạ thưa cha, ơn thứ hai của con là hai người con dâu của con. Trước khi chưa vào làm dâu gia đình con thì hai con của con là người ngoại đạo, nhưng được nhờ ơn lòng thương xót của Chúa, con đã đến tay nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện. Con của con nay đã được
trở lại cùng Chúa và Chúa đón nhận vào lòng thương xót của Chúa. Và các cháu sống rất ngoan đạo và hiếu thảo với cha mẹ. Và ơn thứ ba của con là thưa cha, con có một đứa con gái sinh năm 1997 tên là Nguyễn Vũ Ngọc Trinh. Cháu bị bệnh u não đã bị liệt 7 năm nay rồi. Thưa cha, con của con nó sống thực vật, nó không biết ăn uống gì cả. Nhưng cách nay 7 tháng con đưa cháu đến đây. Cháu là người thực vật, hàng ngày chỉ có một muỗng sữa, con phải đút rất là vất vả. Nhưng tạ ơn Chúa, Chúa đã nhận lời con. Rồi đến ngày hôm nay thì con đã biết ăn ạ.
Hallelujah! 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 Sao con biết được giáo điểm tin mừng con đưa cháu đi đây?
Dạ, thưa cha, con đến biết giáo điểm tin mừng là một có sự cố năm 2011. Con của con bị bệnh u não, đưa vô bệnh viện, nhập viện được một tuần thì bác sĩ trả về bởi vì khối u đã bị bể và không thể chữa được nữa. Từ bệnh viện Chợ Rẫy, con đưa thẳng cháu về giáo điểm tin mừng và tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Con của con đã được cha đặt tay và cầu nguyện cho đến ngày hôm nay đã 7 năm trôi qua. Thật sự con đón nhận thánh giá Chúa trao như là một hồng ân, cho nên con mới được nhờ lòng thương xót ngày hôm nay. Chúa đã nhận lời và con của con đã biết ăn. Con thành thật tạ ơn Chúa.
À, con tặng cho đứa bé mà nó bị như thế đó, nó nằm. Ta nghĩ rằng mặc dù đời sống thực vật nhưng mà có khi nó vẫn còn tỉnh mà không nói được thôi. Có những người là biết hết nhưng mà không nói được, chứ phải là hoàn toàn hôn mê. Cho nên con mở cho cháu nó nghe nha. Mấy 300 bài giảng con mở cho cháu nó nghe kiểm tra, rồi tặng cho cháu một tấm ảnh lòng Chúa thương xót, con để đầu giường cho cháu nó nhìn, nó cầu nguyện nha. Và tặng cho con một cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa, và quân lịch giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa trèo ở trong nhà. Xin Chúa chúc lành cho con.
Dạ thưa cha, cái này bác của con ở bên Atlanta có gửi cha một chút quà để làm cho từ thiện cho các người nghèo.
Rồi, vâng, xin cảm ơn anh chị em ở nước ngoài vẫn nghĩ đến những người Việt Nam đồng bào của mình mà gửi quà chia sẻ dịp Noel, nhưng dịp Tết sắp đến. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con được ơn chữa lành của Chúa. Con bị u ở trong ngực 13 năm, nó bị vôi hóa. Con đã mất bao nhiêu tiền đi chữa chạy nhưng không khỏi. Con đến giáo điểm tin mừng, cha đã tay cầu nguyện và con đã được Chúa chữa lành, con hết bệnh rồi ạ. Ơn thứ hai của con là con làm chứng cho em của con, nó đã bỏ Chúa 9 năm nay rồi thưa cha. Nó bị không bị đĩa đệm ở lưng rất là nặng, nó đi lòng vòng không đi thẳng được. Bệnh viện nói là nhập viện đi để mà mổ thay cái đĩa vị đệm, đó. Nhưng mà nhờ lời của ma sơ khuyên giúp, sơ bác khuyên giúp và mẹ con, chú con, chị em con cứ tín thác vào Chúa, thì em con nó đã suy nghĩ lại, nó đến giáo điểm tin mừng, cha đặt tay cầu nguyện cho nó đã đi xưng tội và bệnh của nó tới nay Chúa đã chữa lành được khoảng 70%, tức nó đi thẳng được rồi ạ. Dạ, thưa cha, con muốn dâng lời, con xin muốn lời ước nguyện của con, thấm nguyện của con.
Rồi, cha gửi tặng cho con, cho cái con bé mà nó đã bỏ Chúa, mà nó được chữa lành cả thân xác, cả linh hồn. Cái máy nó có chưa?
Dạ.
Chưa có, đây cha gửi tặng cho nó cái máy 300 bài giảng nha. Và đây là cuốn lịch nhờ giáo điểm tin mừng nha, năm 2019 giáo điểm. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, con về chỗ để nhường cho người khác tiếp tục lên chia sẻ con.
Dạ, con chào cha và cộng đoàn. Thưa cha, con được ba ơn lớn nhất trong đời con của Chúa, và con xin đến để làm chứng cho Chúa. Ơn thứ nhất là con được biết đến giáo điểm tin mừng lòng Chúa thương xót, con được thành tín cha. Ơn thứ hai là ngày 15 tháng 6, con bị một sự cố là có một khối u lớn ở trong ổ bụng. Con thì đi cấp cứu, bác sĩ chuẩn đoán là ca mổ của con rất là nguy kịch. rồi gia đình con nên nhắn tin cầu nguyện, xin cha cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Con sau một ca phẫu thuật, bác sĩ trả lời là ca mổ của con rất là tốt và rất là thành công. Và ơn thứ hai của con là con bị ung thư buồng trứng, bác sĩ chẩn đoán là con phải vô 8 lần hóa trị, mỗi lần con đều đến lòng thương xót của Chúa. Con xin cha đặt tay và cha cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Hôm nay con lên thì kết quả của con là bác sĩ làm tất cả các xét nghiệm và CT lại thì kết quả của con là không còn tế bào ung thư nữa. Con đến đây để cảm tạ Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Con có một chút quà để chia sẻ đến với những người khó khăn hơn con.
Vâng, đây là bao nhiêu cái máy?
Dạ, thưa cha, 15 cái máy.
Vâng, cảm ơn chị nhiều. 15 cái máy để chúng tôi gửi tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Và chúng tôi sẽ đi thăm và trong tuần lễ này những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, những bệnh nhân ở trong các bệnh viện để tặng quà Noel cho họ. Ngoài nhu yếu phẩm thì còn có những cái máy để cho họ nằm trên giường bệnh, họ nghe. Điều đó rất là quý, cũng như là gửi tặng quà cho các cha về hưu mà nhiều khi đã bị bỏ rơi hoặc là không được ai chăm sóc. Thì xin gửi tặng cho chị cái quân lịch giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị. Còn con được ơn gì của Chúa?
Con được ba ơn à. Con chào ơn thứ nhất, con tháng 3 năm ngoái con bị rối loạn tiền đình, sau là con choáng mất 2 tháng, con cứ nằm ở trên giường con không thể nhích được người. Thế là hôm bây giờ con mới lại nghĩ đến Chúa, con nghĩ đến mọi người nói là cha cầu nguyện mấy lòng Chúa thương xót. Thế là con mới 9 giờ tối con mới bảo đứa con gái nhà con là con nhắn tin cho cha. Thì con nhà con nó nhắn tin xong 9 giờ thì là nó đi về. Thế thì con mới để thiếp đi, con ngủ được khoảng đến 10 rưỡi thì tự nhiên con choàng ngay, bỗng ngay người bật lên, xong là tự nhiên con khỏe, xong là con đi vùng quanh nhà. Thế nào con được ơn chữa Chúa chữa lành con khỏi ạ.
Đó là ơn thứ nhất, ơn thứ hai.
Vâng, ơn thứ hai thì con xin cha là con ba đứa, một đứa cháu của con và hai thằng con trai của con đã nó bỏ Chúa hơn một năm. Thì tất cả gia đình nhà con cứ tập trung vào cầu nguyện lòng Chúa thương xót ạ. Thì tự nhiên là các cháu trở về, mà bây giờ hai cháu, một đứa con nhà con và một đứa cháu thì nó quyết định là nó đi tu dâng mình cho Chúa.
Hallelujah. Hallelujah. Mạnh lên. Hallelujah. Từ một người bỏ Chúa mà bây giờ đi tu để dâng mình cho Chúa, anh chị thấy có điều có lạ không? Rất là lạ, vô cùng, rất là vô cùng, hoàn toàn.
Vâng, con làm chứng cho mẹ con ạ. Mẹ con tháng 6 năm vừa rồi, mẹ con bị chạy đĩa đệm ạ. Nhưng mà đi lên Bạch Mai, thế là mẹ con làm cộng hưởng từ thì người ta bảo là bà bị chạy rồi, mà bây giờ mổ thì tiểu đường này không mổ được. Thế là tất cả cứ cả nhà tập trung vào làm nọc viện Chúa thương xót. Thế là Chúa xót thương Chúa mẹ, Chúa chữa mẹ con khỏi. Thế là bây giờ mẹ con đi bình thường ạ. Mẹ con là Maria Vũ Thị Thuần ạ. Mẹ con 70 tuổi tròn ạ. Còn con là Maria Vũ Thị Thủy, con ở Hà Nội, con ở xứ Lương Xá. Con ở
sao ở máy Hà Nội, sao con biết được giáo điểm tin mừng, con đến đây để tạ ơn Chúa và được ơn.
Dạ, cái thằng thứ hai nhà con ấy thì hai năm hơn một năm rồi là nó cứ không đi lễ. Thế là con mới mượn của cái đứa em gái nhà con cái đài của cha. Thế là con mới bảo là con ơi, con chịu khó mà nghe của đài của cha Long này, Chúa nói, Chúa lòng thương xót nói là rất là hay, thì con chịu khó con nghe. Thế là con cứ bật to cái đài này lên, thế là con nó nghe xong là hơn một tháng nay thì con nó bảo là mẹ ơi con đi xưng tội, thế là con xưng tội hơn một tháng nay và chịu lễ hàng ngày ạ.
Ta gửi tặng cho nó cái cô nhà đứa mà nó bỏ Chúa mà nó rời đi tu đó nha, nó đi theo Chúa đó, cái mảnh lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa với chủ đề đến vì yêu để cho nó đọc, và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha để cho nó đọc, và đây là cái lịch lòng thương xót Chúa 2017 để con về treo trong gia đình của con. Xin mời mấy anh lên đây ạ. Mới lên đó, xin mời anh.
Dạ con thưa cha, con là Quách Hữu Phong, hiện là đạo Phật.
Con là gì?
Quách Hữu Phong.
Quách Hữu Phong là người đạo Phật, một trong tay cho người đạo Phật thưa anh chị em. Con ở đâu và con được ơn gì?
Con hiện đang ở Thủ Đức và con được ơn chữa lành bệnh. Và những cái ơn đó đến nay con đã khỏe mạnh, con thấy trong người khỏe mạnh, con đến làm chứng cho Chúa. Dạ. Thứ nhất là tuyến tiền liệt của con bị 20 năm trời, đến nay là con nhờ ơn Chúa con đã khỏi. Và thứ hai là viêm họng mà vừa rồi đây cách 3 tháng con không nói được. Họng con đầy nghẹt, không mổ ngay mà không thở được. Thế bác sĩ mổ cho con không cần biết như thế nào, thế mà con cứ cầu nguyện cho Chúa. Xong là con thấy bình thường tất cả. Còn hiện tại là tuyến giáp của con là vừa rồi nó sưng lên và siêu âm thì bảo là tuyến giáp đang phát triển. Thế mà con cứ hàng ngày ngày con đọc kinh Chúa, con cầu nguyện, rồi con tiến thác vào Chúa, và đến giờ này là cái cổ con nó nhẹ nhàng.
Và sao anh là người đọc Phật mà anh biết đến giáo điểm tin mừng, anh đến đây cầu nguyện với Chúa để Chúa chữa lành cho anh?
Thì là con được bà chị vợ của con ở dưới Đồng Nai điện cho vợ con là bảo là có ba thằng con trai nhà chị nó quậy quá, nó phá nhiều lắm, chị bây giờ là đã đến chỗ cha Long chị cầu nguyện, mà bây giờ chị con của chị nó ban ngoãn lắm rồi, thì nói vợ của con là cố gắng đến giáo điểm tin mừng mà cầu nguyện. Thế thì vợ con mới bảo con là chở em đi. Con thì lúc đó con chưa có tin cái gì cả, con chỉ bảo là nhà thờ làm mà chả có cha, em không cần phải đến đấy, ở đây có cha thiếu như nhà thờ. Thế là vợ con không nhờ con nữa, nhờ bà hàng xóm. Bà hàng xóm chở đi buổi chiều thì đến hôm sau về nhà mẹ, mặt vợ con là coi là hồng hào khỏe mạnh, ai cũng bảo là trang điểm. Thế thì con mới thấy là một phép màu của Chúa, là con thấy tuyệt vời. Từ lúc đó là con mới tin tưởng là Chúa. Còn con thưa mấy cha là con là người đạo Phật, nhưng mà con lấy vợ là đạo Chúa. Thế thì từ cái lúc đó là con sẽ tìm hiểu về cuộc đời của Chúa Giê-xu, thì con rất là cực kỳ là tin tưởng và con phục Chúa. Con rất kính trọng Chúa Giê-xu tại vì Chúa rất tuyệt vời.
Chúa rất mạnh lên, Chúa rất, cho nên anh em hãy vì Chúa rất. Đây là lời tuyên xưng của một người đạo Phật nha, chứ không phải người tôn giáo. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Tôi gửi tặng cho anh tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Đây là đấng mà anh bảo Chúa rất. Đây, gửi tặng cho anh nha. Và đây là cái lịch lòng thương xót Chúa anh đem về treo trong gia đình của anh vì chị là người tôn giáo. Rồi đây, anh có máy nghe giảng chưa?
Dạ con có rồi ạ.
Anh mua hay là ai tặng?
Con mua.
Vâng, một người đạo Phật mà dám mua máy về nghe, anh dám thấy Chúa thật là
ở đây là cái lòng của vợ chồng con kính dâng lên Chúa và Chúa Giêsu và Thánh Cả Giuse và mẹ Maria.
Rồi, cảm ơn anh nhiều lắm, xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi mời anh em đây, hai anh lên đây, hai bạn trẻ lên đây. Chúa thấy một người đạo Phật mà nhất định không tin và bây giờ đã tin mà tin một cách mãnh liệt, đó là tin rằng Chúa rất. Con có thấy Chúa tuyệt vời không?
Có.
Con có thấy Chúa tuyệt vời không?
Có như thế nào? Này cha, là Chúa chữa lành cho con, chân con gãy, tưởng phải cưa lên đây mà Chúa chữa lành cho con có đôi chân được đi và đôi tay được hoạt động.
Rồi, biến cố nào xảy ra để cho đôi tay và đôi chân của con đáng lẽ phải cưa mà Chúa giữ gìn đến bây giờ còn lành lặn cả hai tay hai chân?
Nãy cha, là cuối năm 2014 Tết, đầu năm 2015 con đi đường và bị tai nạn, gãy hai tay và một chân. Xong là về con thì như người ta thì 5-6 tháng là xương chân nối liền, nhưng con chụp thì nó hơi đền liền, nó về sau thì con đi lại nó càng tách rời nhau ra vậy. Xong là bác sĩ bảo là để mai nó gãy lìa hẳn ra rồi người ta mới bỏ lại, người ta đóng lại đinh cho. Nhưng nhờ có một người bố đỡ đầu gửi cho con một cái đài lòng thương xót, và con nghe con đọc kinh hàng ngày và con nhắn tin cho cha, thì nhờ ơn Chúa mà Chúa chữa lành cho chân con được liền. Dạ lại cha, cũng lúc con gãy chân đấy thì nhà con chữa đứa thứ hai nó được 7 tháng thì có hiện tượng đẻ non, bác sĩ bảo là về nằm được ngày nào thì nằm, còn đẻ mai nuôi đồng tính. Con bảo lúc đấy con bị gãy hết vậy, tiền thì không có thì lấy gì mà nuôi con. Nhưng con đã nhắn tin với cha và cầu xin Chúa lòng thương xót 3 giờ chiều và Chúa đã chữa lành cho vợ con đẻ đủ ngày mà lại còn thừa ngày nữa.
Tôi không biết là đẻ thừa ngày là đẻ như thế nào, tôi biết không. Là đẻ thừa ngày là đẻ sao?
Nghĩa là quá một ngày, nhà con bảo anh ơi ơn Chúa quá động đãi, quá một ngày rồi mà vẫn chưa đẻ.
Rồi sao?
Rồi nhà con đẻ mẹ tròn con vuông, và con đến làm chứng cho mẹ con. Mới đây mẹ con từ Tết năm vừa rồi mẹ con bị ho suốt và ốm, thì lên viện người ta chụp x-quang các kiểu, người ta bảo mẹ con bị khối u trong phổi. Nhưng về mẹ con run rẩy, rồi con bảo con nhắn tin cho cha. Xong mẹ con bảo là mai cho, nghĩa là mẹ con bảo thôi mẹ con cứ nằm ở nhà, nhưng con bảo để con không nhắn tin cho cha, nhưng cha nhắn lại và con yên tâm hãy cầu nguyện. Xong là hôm sau con cho mẹ con đi khám thì nhờ ơn Chúa lên viện thì người ta bảo không có khối u gì mà gan các kiểu không có làm sao, chỉ có viêm họng vậy thôi ạ.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ con là Vũ Văn Doanh, 28 tuổi, ở Mỹ Hưng, Nam Định.
Được mấy cháu rồi?
Dạ con được hai cháu. Và con được hai cháu thì hai cháu con cũng đang bị lao hạch. Hôm nay con đến đây để nhờ xin ơn Chúa chữa lành cho các con của con.
Con có mấy người giảng chưa?
Con có bố tặng nhưng nó hỏng rồi, giờ con cho vào điện thoại.
Rồi, đây cho tặng con cái máy mới để con nghe nhá. Và con lịch lòng thương xót Chúa, xin Chúa chúc lành cho chúng con nhá. Rồi, còn con, Chúa tuyệt vời với con như thế nào?
Thưa cha, con là du xe Cao Xuân Mạnh ạ. Con là giáo sư Cái Bền, giáo phận Thanh Hóa. Con làm chứng cho Chúa là bố của người bạn thân của con ạ bị ung thư máu, xong rồi ra Hà Nội thì không có biến chuyển gì cả, chỉ có tốn tiền thôi ạ. Thế xong rồi bạn con có người yêu bên đạo, mà gia đình thằng bạn con ấy là người bên lương mà. Thế xong rồi gia đình người bên kia bảo là đi vào Trà Long đi, rồi thế là lúc đấy thì không thể đi được. Thế xong rồi nhắn tin cho cha thì xong mấy ngày sau ấy thì là cũng đỡ xong rồi đi về vào Trà Long, vào cha đây ba lần thì bây giờ ấy, khỏe lắm đã, làm như trâu ấy. Và ơn thứ hai của con là thưa cha, con nhát lắm, con nhát xưng tội, con nhát đi lễ lắm, con mang tiếng đi lễ nhưng mà con toàn bỏ lễ, con đi chơi bia thôi.
Con nhát chứ không phải là nhát biếng nhát, không thay vì đi lễ là cứ bỏ đi chơi bia các thứ.
Nói với mẹ là đi lễ nhưng mà con đi chơi bia. Thế là xong 3 năm con chưa xưng tội rồi. Thế hôm vừa rồi đây, con bảo hôm thứ 3 thì cha đặt tay cho con ấy, thì con thứ 4 cha bảo là đằng sau Thái Như Phương Tình Ma đây có là tòa xưng tội. Thì con ra đấy, thì ra đấy nhiều người lắm cha, con đợi hơn 2 tiếng rưỡi con mới được xưng tội. Thế mà con nếu mà con ở nhà con nhìn thấy tòa giải tội con sợ lắm. Con nhìn thấy tòa giải tội là 4-5 người mà ngồi chắc mình thì con chán con đi về luôn. Ngồi trong đây con đợi 2 tiếng rưỡi đồng hồ để con xưng tội. Từ hôm đấy con sướng lắm, con xưng tội xong con sướng lắm, con định chạy vào làm chứng nhưng mà thấy đông quá nên thôi.
Vậy là con nhát khoảng bao nhiêu năm rồi?
Đi lễ con vẫn đi, thỉnh thoảng con đi, còn không thì con đi chơi bia, không còn không thì xưng tội thì con bỏ 2-3 năm rồi. Bạn.
Vâng, thưa anh chị em, một người bạn trẻ mà thẩm chứng cho bố của bạn,
bố của bạn thân của con ở bên,
bố của bạn là người bên lương và đã được ơn chữa lành và làm chứng cho chính bản thân anh ấy là 3 năm bị nhát, là đi lễ là đi có lễ và không có xưng tội và chỉ có đi chơi bia là chính. Nhưng mà đến đây anh nói là ở nhà quê của anh ấy chờ 5-10 phút là không có chờ được, mà đến đây chờ 2 tiếng rưỡi. Ở nhà quê anh ấy định nghĩ đến tòa giải tội là anh ấy sợ, nhưng mà đây anh ấy chờ 2 tiếng rưỡi và đến với ngay tòa lòng thương xót. Đây không phải là gọi là tòa giải tội nhưng mà là ngay tòa lòng thương xót để Chúa giải, Chúa tha, Chúa xóa tất cả tội của anh cũng như tất cả những người tội lỗi như anh. Xin Chúa chúc lành cho anh bạn của chúng ta, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em.
Và thưa cha, con cũng xin cha và tộc đoàn cầu nguyện cho chị gái con đang bị bị
rồi. Cha gửi tặng cho con cuốn sách nha, nhờ mẹ đến với Chúa. Con bên cái anh mà bố của bạn con ngoại đạo có mấy ngày giảng chưa?
Thì con vào đây thì con xin cha cái máy nghe giảng với tôi.
Cho đấy con chưa xin cho nó biết được mà. Thấy chưa? Đây và đây là một cuốn lịch. Rồi xin Chúa chúc lành cho con nha. Vâng. Mời chị đây. Và kết thư còn là những anh nữa đã ra lễ 7 giờ tối anh ở lại thì làm chứng cho Chúa nha. Và những chị nào chưa được làm chứng á thì chúng ta 7 giờ tối để làm chứng cho Chúa nha. Và còn lấy 7 giờ nữa bây giờ là món quà lòng thương xót Chúa gửi tặng cho anh bạn này. Con tên là gì?
Tên Nguyễn Văn Kiều.
Hả?
Nguyễn Văn Kiều.
Ai là Nguyễn, con là tên là Nguyễn Văn Tiều hả?
Dạ, con là Nguyễn Văn Tiều.
Nguyễn Văn Tiều.
Dạ.
Con là Nguyễn Văn Tiều.
Dạ, dạ.
Con là Nguyễn Văn Tiều.
Dạ, con là Nguyễn Văn Tiều.
Con là trai hay gái?
Con là con gái.
Con là người gì, người gì?
Người đạo Phật.
Người đạo Phật. Rồi, con bao nhiêu tuổi?
Con 48 tuổi.
Ở đâu?
Con ở miền Tây.
Ở miền Tây, còn Đức ở đây là ai?
Con có một thằng con trai nhờ đất cha cũng cứu giùm cho con.
Đây là ai?
Què con hả?
Con của con tên là gì?
Tên nó tên Què, không biết tên gì.
Con của con nó tên là gì?
Tên thằng Què.
Thằng Què. Tên con là gì? Nó bao nhiêu tuổi?
Nó 28 tuổi.
Nó bị bệnh từ bao giờ?
Bị bệnh từ lúc 10 tuổi.
Bệnh từ 10 tuổi thì con phải đặt tên như lúc mà con đẻ ra đó. Cái thai sinh của nó tên là gì?
Nó tên thằng Giỏi. Giỏi.
Thằng Giỏi. Thì sao con không gọi nó thằng Giỏi mà con gọi nó là thằng Què?
Tiêu nó Què luôn. Nó lớn rồi thấy nó Què, tiêu nó Què luôn.
Chúng ta tuyệt đối không bao giờ làm như vậy. Nhớ. Người ta có muốn Què không? Người ta có muốn lát không? Người ta có muốn lùn không? Cho nên đừng bao giờ anh chị em đưa những cái khuyết tật của người khác ra mà chế nhạo. Tuyệt đối không bao giờ được phép làm như vậy. Bảo thằng này là thằng lé, không được. Ai có muốn lé đâu. Bảo cái con này là con rỗ, nó có muốn rỗ đâu. Bảo thằng này là thằng Què, nó có muốn Què đâu. Cho nên con của con là Giỏi thì con phải gọi nó là thằng...
Dạ con muốn nhờ.
Thằng Giỏi, gọi là...
Thằng Giỏi.
Thằng...
Thằng Giỏi.
Thằng...
Thằng Giỏi.
À, con không được gọi nó là Què. Nó đâu có muốn Què đâu, con phải thương nó chứ. Cho nên xin nói luôn với anh chị em là điều mà Chúa muốn, nếu Chúa hỏi là tôi phải làm gì, thì xin trả lời với anh chị em. Hồi xuống. Xin trả lời với anh chị em là Chúa muốn anh chị em là không bao giờ được lấy tên của người ta đổi cái tên người ta. hoặc là ghép tên người ta với một cái khuyết tật gì của người ta. Anh tên là anh Tám mà anh bị lé, gọi là Tám Lé, được không? Được không? Không. Anh ấy chỉ là ông là ông Bảy mà ông Lùn gọi là ông Bảy Lùn, được không? Không. Hay là anh ấy là có một ruồi gọi là chị ruồi, được không? Không. Chúng ta không bao giờ được phép lấy khuyết tật của người ta ra mà nhạo, mà cười, mà chọc. Dù là mình bảo nói giỡn, nhưng mà không bao giờ được phép giỡn trên cái tật của người khác, giỡn trên khiếm khuyết của người khác, giỡn trên cái đau khổ của người khác. Mặc dù nói nó què, nó cũng cười, nhưng mà nếu nó tỉnh, nó có chấp nhận không? Tại sao gọi tôi là què? Tôi đâu có muốn què, thấy không? Cho nên điều mà bác ái của Kitô giáo dạy chúng ta trong thực hành là tuyệt đối không bao giờ, nhất là anh em ở giáo điểm trên mừng nghe cho rõ, không bao giờ được lấy khuyết điểm, khiếm khuyết về thân xác hay là khuyết tật của người ta ra mà đặt tên, mà chế giễu, mà nhạo cười. Nhớ như vậy là anh xem lỗi đức bác ái và lỗi luôn đức công bằng. Không có công bằng. Đáng lẽ người ta khuyết tật thì mình phải thương, phải thông cảm nhiều hơn. Mình lỗi đức công bằng khi mình lấy cái khuyết tật đó là mình giễu, và không có bác ái khi mình không nâng đỡ khuyết tật của người ta, lại còn làm cho người ta bị vùi sâu vào cái mặc cảm. Ai mà khuyết tật mà không mặc cảm? Mặc dù người ta cười đấy, nhưng mà cười là cười gương, cười là cười trong nước mắt, cười là cười trong đau khổ. Và người ta sẽ lừa lừa coi coi mày có khuyết điểm gì, mày gọi tao là thằng què, thì tao sẽ coi mày có khuyết điểm gì, tao sẽ gọi là mày là con đỏ. Thôi mà con đỏ như thế. Cho nên chiêm nhớ như vậy nha. Cho tặng cho con chiếc xà lan, để con cho con của con trên chiếc xà lan đó, con là người đạo Phật, nhưng Chúa đạo Chúa dạy là phải bác ái, phải yêu thương mọi người. Chúng tôi phải làm gì thì Chúa nói các con phải thực hiện lòng bác ái và công bằng. Nhớ hai điều. Chúng con phải làm gì thì Chúa sẽ nói chúng con phải thực hiện. Thứ nhất là bác ái, thứ hai là công bác ái và công bằng. Chúng con phải thực hiện thứ nhất là bác
ái
và thứ hai là và như vậy chúng con xứng đáng là con cái của lòng thương xót Chúa. Amen.